Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 140. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 2, Lưu truyền đức tin, mang đề tài Uống nắng đời sống trẻ, phần 8. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tê-sa-lô-ni-ca nhất, đoạn 2, từ câu 5 đến câu 12, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Và anh em có biết, chúng tôi không hề dùng những lời vua nịnh, cũng không hề bởi lòng tư lợi mà làm. Có Đức Chúa Trời chứng cho, dẫu rằng chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi vì là sứ đồ của Đấng Christ, song cũng chẳng cầu vinh hiển đến từ loài người, hoặc từ nơi anh em, hoặc từ nơi kẻ khác. Nhưng chúng tôi đã ăn ở như mì giữa anh em, như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Vậy, vì cớ lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em không những tin lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống chúng tôi nữa. Bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi, ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng, cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin, thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Anh em cũng biết rằng, chúng tôi đối đãi với mọi người trong anh em, như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời là đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài.
Sứ đồ Phaolô trong chức vụ đã đi qua nhiều kinh nghiệm đau lòng này. Ông đã yêu thương nhiều, ông đã hy sinh nhiều, ông đã ban cho nhiều đối với hội thánh, đối với anh chị em. Nhưng không phải tất cả mọi người đều đáp ứng với ông với lòng yêu thương, với sự trân quý, với sự biết ơn. Nhưng đó là điều mà Sứ đồ Phaolô vui lòng chấp nhận. Đó là giá trả của công việc Chúa. Đó là chỗ tình yêu thương trở nên dư dật, sự ban cho trở nên vị tha, phản ánh rõ ràng tấm lòng và bản chất của chính Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên Sứ đồ Phaolô tiếp tục nhắc đến và nhấn mạnh về sự yêu thương, hy sinh chăm sóc là mẫu mực của người lãnh đạo hội thánh. Ông nói trong câu số 9, hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi, ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Như tôi đã nhắc đến, Sứ đồ Phaolô đang ở dưới sự tấn công của một số người là kẻ thù của tin lành và kẻ thù của Sứ đồ Phaolô, gièm pha ông trước hội thánh, nói xấu về động cơ tấm lòng của ông nói xấu về sự liên hệ của ông với Hội Thánh, thì ông nói rằng hỡi anh em chỉ cần nhớ lại, sự liên hệ của chúng tôi đối với Hội Thánh không phải là kinh nghiệm tưởng tượng một chiều, anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi. Hai chữ sứ đồ Phaolô dùng nhắc nhở về giá trả của công việc tin lành Chúa, đặc biệt đối với những người đứng trong hàng ngũ lãnh đạo. Hai chữ công lao khó nhọc, có sự chịu khổ, chịu cực, có đối diện sự khó khăn, có đi qua sự nhọc mệt, thất vọng, ngã lòng, có sự gắng sức, chuyên tâm, đối diện với đòi hỏi dài lâu, cả ngày lẫn đêm, công lao khó nhọc cả ngày lẫn đêm. Sự khó nhọc cần thiết phải làm để đạt được sự đòi hỏi của công việc. Sự khó nhọc trong sự liên hệ phải hàn gắn những gãy đổ, những khó khăn, những thất vọng. Nhưng trong hình ảnh của người mẹ nuôi con, luôn luôn chăm sóc, luôn luôn ban cho, luôn luôn hy sinh, luôn luôn khó nhọc để đáp ứng nhu cầu của con cái, thì người lãnh đạo thuộc linh cũng vậy. Sự nhu mì của người mẹ chăm sóc chính con mình cách dịu dàng đồng nghĩa với chữ công lao khó nhọc cả ngày lẫn đêm. Không ai yêu thương mà không trả giá yêu thương. Không ai lãnh đạo Hội Thánh, hướng dẫn Hội Thánh, chăm sóc nuôi dưỡng Hội Thánh mà không trả giá của sự yêu thương Hội Thánh. Sứ đồ Phaolô nói chúng tôi không màng trả giá đâu. Chúng tôi trả giá chính đến sự sống chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa đối với chúng tôi là bao. Bởi anh em là sự vinh hiển, là sự vui mừng của chúng tôi vậy. Để Hội Thánh có thể lớn lên, vững mạnh, trưởng thành, sinh động trong thì hiện tại và giữ vững đức tin vào trong tương lai cho thế hệ mai sau, phải có những người hướng dẫn Hội Thánh trong tinh thần của người mẹ, ăn ở nhu mì ở giữa Hội Thánh như người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Bây giờ sứ đồ Phaolô nói về khía cạnh thứ hai của người lãnh đạo thuộc linh. Đây là một sự quân bằng phải có trong đời sống chức vụ và trong sự liên hệ đối với Hội Thánh. Thứ nhất, sứ đồ Phaolô đã nói rằng trong công việc của sự lãnh đạo thuộc linh phải có sự ăn ở nhu mì, phải có sự săn sóc dịu dàng, phải có lòng rất yêu thương, phải có sự chia sẻ cả đời sống. Trong vai trò của một người mẹ đối với con cái trong gia đình, đặc biệt với con cái còn thơ, đứa con sơ sinh vẫn còn tùy thuộc nơi sữa mẹ. Và bây giờ sứ đồ Phaolô nói về khía cạnh thứ hai, đó là khía cạnh của vai trò làm cha trong Hội Thánh, trong sự lãnh đạo thuộc linh. Trong phần Kinh Thánh chúng ta đang học Tê-sô-ni-ca nhất đoạn 2, câu số 10, câu số 11, ông viết: Anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng cách ăn ở chúng tôi đối với anh em có lòng tin thật là thanh sạch, công bình, không chỗ trách được. Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi người trong anh em như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài. Một Hội Thánh địa phương như Hội Thánh Tê-sô-ni-ca được hình thành và được nuôi dưỡng, gây dựng, trở thành một Hội Thánh mạnh mẽ, hữu hiệu cho công việc Chúa, thi hành đại mạng lệnh của Chúa, có ảnh hưởng trên cộng đồng những người chưa tin, là bởi vì Hội Thánh có người lãnh đạo thuộc linh, hữu hiệu, mạnh mẽ trong Chúa, với sự quân bằng trong vai trò làm mẹ trong Hội Thánh, gần gũi, yêu thương, liên hệ, và trong vai trò của người làm cha, dạy dỗ, hướng dẫn, kỷ luật, bẻ trách, sửa trị, để Hội Thánh được phát triển đúng trong sự quân bằng trước mặt Chúa, trưởng thành trong sự liên hệ, trưởng thành trong sự thông công liên đới kết nối với nhau trong cộng đồng Hội Thánh, đồng thời trưởng thành trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, lẽ đạo Kinh Thánh, kỷ luật sống đạo, mục đích của đời sống cá nhân và mục đích của Hội Thánh, sự ràng buộc của trách nhiệm, sự thi hành ân tứ thuộc linh, tất cả những điều đó là kết quả của một Hội Thánh được nuôi dưỡng, được gây dựng, được dạy dỗ, đúng theo mực thước của lẽ thật của lời Chúa, trong môi trường dư dật của ân điển Chúa và tình yêu thương của Hội Thánh. Sứ đồ Phaolô là một người lãnh đạo Hội Thánh đặc biệt, một người lãnh đạo thuộc linh hữu hiệu. Bởi ân điển Chúa và năng quyền của Đức Thánh Linh, ông trở nên mẫu mực của những người lãnh đạo Hội Thánh mà chúng ta phải theo gương, phải noi theo, phải bắt chước, vì tấm lòng của ông phản ảnh tấm lòng của Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa, là Chủ, là đầu của Hội Thánh. Và chúng ta thấy rằng ảnh hưởng của người lãnh đạo Hội Thánh rất là mạnh mẽ, rất là chi phối, rất là nền tảng cho sự lớn mạnh của Hội Thánh. Sứ đồ Phaolô chỉ ở Hội Thánh Tê-sô-ni-ca một thời gian ngắn, vài ba tuần, nhiều lắm là một hai tháng. Nhưng sau khi ông phải rời Hội Thánh ra đi bởi vì sự bắt bớ trên Hội Thánh và trên chức vụ của cá nhân ông, thì Hội Thánh trở nên một Hội Thánh mạnh mẽ. Mà sứ đồ Phaolô viết rằng mỗi lần nhớ đến Hội Thánh thì ông cảm ơn Chúa vì ân phước Chúa ban cho Hội Thánh và công việc Chúa làm giữa vòng Hội Thánh. Ông tạ ơn Chúa vì bằng cớ sống động của Hội Thánh là một Hội Thánh có sức sống thật từ nơi Chúa và sống động bày tỏ bằng chứng của ân điển Chúa trong Hội Thánh. Ông nói về công việc của đức tin của Hội Thánh, ông nói về công lao của lòng yêu thương của anh em, Ông nói về sự bền đổ và sự trông cậy của các tín đồ trong Đức Chúa Jesus Christ, chứng minh rằng họ được Đức Chúa Trời yêu dấu và bày tỏ bằng cớ chắc chắn về sự chọn lựa của Đức Chúa Trời trong ân điển, ban sự cứu rỗi và ban sự thay đổi cho cá nhân con dân Chúa trong hội thánh và cho cả cộng đồng hội thánh nói chung. Và chúng ta trở lại để nhấn mạnh rằng hội thánh Thessalonica đã được dạy dỗ như trong một gia đình có cả cha lẫn mẹ, quân bình trong sự yêu thương chăm sóc, quân bình trong sự dạy dỗ hướng dẫn, với sứ đồ Phaolô đứng trong vai trò của người làm mẹ cũng như của người làm cha, trong vai trò lãnh đạo thuộc linh giữa vòng hội thánh. Chúng ta chú ý tới vai trò làm cha. Khi nói về người làm cha hay là nói về vai trò lãnh đạo của người nam trong gia đình cũng như trong hội thánh, chúng ta thường liên kết đến với sự mạnh mẽ của người nam. Ở trong thơ Corinto nhất đoạn 16 câu số 13, sứ đồ Phaolô nói về các người nam rằng: hãy đứng vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ. Hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ. Người nam lãnh đạo là người có khí thái trượng phu và là người mạnh mẽ. Chí trượng phu nói về sự dũng cảm, sự mạnh mẽ, sự can đảm. Chí khí của một người oai dũng, không nhu nhược, không yếu đuối, không sợ hãi, nhưng đầy sự can đảm và sự mạnh mẽ. Khi Đức Chúa Trời gọi Giô-suê đứng vào chỗ lãnh đạo thay thế cho Mô-sê, thì lời Chúa nhắc đi nhắc lại với Giô-suê rằng phải can đảm và phải mạnh mẽ, hãy vững lòng bền chí, hãy can đảm và hãy mạnh mẽ. Giô-suê đoạn 1 bắt đầu từ câu 5, lời Chúa phán: ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Mô-sê, ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Hãy vững lòng bền chí, hãy can đảm và mạnh mẽ, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. Hãy chỉ vững lòng bền chí, hãy can đảm, hãy mạnh mẽ và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Mô-sê tôi tớ ta đã truyền cho ngươi, chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng được đều thành vượng. Câu số 9, ta há không phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, hãy mạnh mẽ, hãy can đảm, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Đó cũng là điều mà sứ đồ Phaolô kêu gọi những người nam trong hội thánh đứng vào vai trò lãnh đạo của gia đình, của hội thánh, thì hãy dõng trí trượng phu làm cho mình mạnh mẽ. Và can đảm và mạnh mẽ cũng là những điều đòi hỏi đối với những người lãnh đạo thuộc linh. Vì muốn lãnh đạo cách hữu hiệu thì phải có đức tin và phải can đảm mạnh mẽ trong đức tin nơi Chúa. Đây là điều cần thiết cho chức vụ lãnh đạo thuộc linh. Người lãnh đạo là người có thể quyết định cách dứt khoát, là người can đảm, là người mạnh mẽ, là người dấn thân, xác quyết trên hướng đi của mình, xác quyết trên lập trường của mình, vững vàng trong chỗ đứng của mình. Trong phần Kinh Thánh chúng ta đang học trong Thessalonica nhất đoạn 2, sứ đồ Phaolô đã nói về sự dịu dàng, săn sóc, yêu thương của người lãnh đạo đối với hội thánh, như trong vai trò của một người mẹ đối với con. Bây giờ ông nói về sự mạnh mẽ, vững vàng, chắc chắn, can đảm, vững chí trượng phu, không bị dây chuyển, không bị đổi dời. Đây là tư cách của người lãnh đạo trong hội thánh, trong vai trò làm cha. Người lãnh đạo thuộc linh là người phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức từ bên ngoài đến bên trong, là người phải hướng dẫn hội thánh đi trong con đường của lẽ thật từ nơi lời Chúa, cho nên phải là người áp dụng lẽ thật trong đời sống và áp dụng lẽ thật trong đời sống của hội thánh. Nghĩa là người lãnh đạo phải thiết lập nguyên tắc thuộc linh từ nơi lời Chúa để hướng dẫn hội thánh trong cách sống đạo và sống phản ảnh Chúa Giê-xu và sống cho mục đích của nước Đức Chúa Trời. Nghĩa là phải thiết lập tiêu chuẩn, phải dạy dỗ tiêu chuẩn, phải sống trong tiêu chuẩn, phải giúp những người khác sống trọn vẹn dưới tiêu chuẩn đó. Tiêu chuẩn là lẽ thật từ nơi lời Chúa, nhưng người lãnh đạo cần phải có sự can đảm, phải có sự dứt khoát, phải có sự dấn thân, phải mạnh mẽ mới có thể dạy dỗ, áp dụng, khuyên lơn và kỷ luật con dân Chúa sống cho đúng theo tiêu chuẩn của lời Chúa, phản ánh ân điển của Chúa, làm trọn sự sai phái, trách nhiệm mà Chúa giao phó cho hội thánh. Sứ đồ Phaolô bày tỏ sự mạnh mẽ, sự can đảm khi ông tuyên bố giữa vòng hội thánh Thessalonica, câu số 10: anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Ông nói cách rất mạnh mẽ rằng anh em là nhân chứng. Đây là điều mà sứ đồ Phaolô nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong đoạn Kinh Thánh này, câu 1, câu 2, câu 5, câu 9, câu 11. Đó là anh em còn nhớ, anh em vẫn biết, anh em đã biết, anh em làm chứng. Đây là những dữ kiện rõ ràng trong đời sống của anh em và trong sự liên hệ của anh em đối với chúng tôi. Sứ đồ Phaolô nói, đây là những dữ kiện không chối cãi được. Anh em có mặt trong đời sống của chúng tôi có mặt trong đời sống của anh em. Đây không phải là chuyện tưởng tượng, sự hiện diện của chúng tôi giữa vòng anh em, cách chúng tôi sống, giảng dạy, hướng dẫn, lãnh đạo giữa vòng anh em là những người làm chứng, anh em là những người chứng kiến, anh em vẫn còn nhớ, anh em là những người biết, anh em là những người kinh nghiệm. Đây là những lời mạnh mẽ, chắc chắn, rõ ràng, can đảm của một người đã sống thực theo những điều gì mình nói, thi hành những điều mình giảng dạy, sống đúng theo đức tin trước mặt Chúa và trước mặt người ta. Dĩ nhiên không phải là toàn hảo vô tội, nhưng không gây vấp phạm cho ai, không là cớ trách móc cho ai, nhưng là sự hướng dẫn, dạy dỗ, làm gương cách rõ ràng, đời sống là sự hỗ trợ theo những gì mình đã dạy. Và trước sau như một, trong sau ngoài vậy, tất cả đều được rõ ràng, chắc chắn, minh chứng trong kinh nghiệm trước mặt Chúa và trước mặt người ta. Trong câu số 4 mà chúng ta đã học trước đây, sứ đồ Phaolô tuyên bố rằng Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng, và ông nói chúng tôi sống chẳng phải để làm đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời là đấng dò xét lòng chúng tôi. Rồi trong câu số 5, ông nói Đức Chúa Trời chứng cho, Đức Chúa Trời chứng giám rằng ông đã chẳng sống kiếm tư lợi giữa vòng hội thánh, chẳng lợi dụng hội thánh, chẳng lạm dụng hội thánh. Và bây giờ ông nhắc lại cách mạnh mẽ và can đảm. Anh em làm chứng Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin thật là thánh sạch. Chữ đầu tiên ông dùng là chữ thánh sạch. Đây là chữ diễn đạt về tấm lòng ở bên trong, trong sự liên hệ đối với Chúa, sự thành tâm trước mặt Chúa, sự thánh khiết trước mặt Chúa, sự biệt riêng cho Chúa. Nói về một đời sống trước mặt Chúa, đối diện với Chúa trên những trách nhiệm mà Ngài đã giao phó, và có thể nói rằng mình đã thành toàn những trách nhiệm Chúa giao phó cách hẳn hoi, cách hết lòng, cách thành tâm, và có thể trình dâng trước mặt Chúa công việc và thành quả đã thực hiện cho Chúa trong đức tin, bởi sức của Chúa, bởi sự ban cho của Đức Thánh Linh. Đây là một đời sống sùng kính trước mặt Chúa, tôn đại Chúa, trân quý Chúa, thành tâm với những trách nhiệm Chúa giao phó. Và sứ đồ Phaolô nói, anh em biết, như Chúa cũng đã biết. Chữ thứ hai mà ông dùng là chữ công bình. Anh em làm chứng rằng cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin là thánh sạch và công bình. Chữ công bình nói về sự liên hệ của một người đối với luật pháp của Chúa, là một người được đo lường dưới tiêu chuẩn của luật pháp Chúa. Dĩ nhiên chúng ta biết rằng ở đây sứ đồ Phaolô không tuyên bố rằng mình đã làm trọn luật pháp Chúa, đã làm đúng tiêu chuẩn của luật pháp đòi hỏi, không vi phạm bất cứ luật lệ nào, bất cứ lúc nào, trong mọi chi tiết và thời điểm của đời sống mình, từ bên trong cho đến bên ngoài. Sứ đồ Phaolô dĩ nhiên không tuyên bố điều đó, vì chính ông là người đã tuyên bố rằng vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trong Roma đoạn 3 câu 23 và trong đoạn 3 câu 19 thì ông cũng nói, chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời, vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Chúa, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Sứ đồ Phaolô là người dạy dỗ rằng chẳng có một ai công bình trước mặt Đức Chúa Trời, chẳng có ai nhờ công việc mình làm mà làm trọn luật pháp của Chúa. Tất cả mọi người đều đã được định tội trước mặt Chúa, được coi là không công bình trước luật pháp Chúa. Và như vậy thì bây giờ lúc ông nói với các tín hữu thành Thessalonica rằng anh em làm chứng rằng cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em là kẻ có lòng tin, thật là thánh sạch, thật là công bình, thì có nghĩa gì? Trong Roma đoạn 3 câu 22, sứ đồ Phaolô tiếp tục nói về sự công bình đến từ Đức Chúa Trời. Ông nói, sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Giêsu cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt gì hết. Nghĩa là khi một người tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu làm cứu Chúa của mình, thì Đức Chúa Trời lấy sự công bình của chính Ngài, của chính Đức Chúa Giêsu Christ ban cho người có tội, có đức tin, và công nhận người đó là công bình trước mặt Chúa. Đó là sự xưng nghĩa, đó là sự xưng công bình. Và người tin nhận Chúa không phải chỉ được xưng là công bình, nhưng cũng được ban cho một đời sống mới, một sự sống mới, một sự sanh lại. Và bởi bản chất mới đó, có thể sống động trong sự công bình mà Chúa đã ban cho, thi hành sự công bình, bày tỏ sự công bình, càng ngày càng thêm, càng ngày càng trưởng thành hơn, càng ngày càng giống Chúa Giêsu hơn. Đó là ý nghĩa mà sứ đồ Phaolô nói, anh em chứng minh rằng, anh em xác minh rằng, đời sống của chúng tôi trước mặt anh em là công bình. Đó là chúng tôi đã được xưng công bình trước mặt Chúa bởi đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Và đời sống của chúng tôi thích hiệp với sự công bình mà Chúa đã ban cho, không mâu thuẫn với sự công bình mà Chúa đã ban cho. Chúng tôi sống động cách rõ ràng trong đời sống hàng ngày, kết quả của sự ban cho công bình của Đức Chúa Trời trong Đức Giêsu Christ bởi ân điển Chúa. Đó là ông thi hành sự công bình, ông sống động trong sự công bình, ông kinh nghiệm sự công bình, và kết quả của sự công bình Chúa ban cho bày tỏ rõ ràng trong đời sống của ông. Và mọi người xung quanh đều thấy, ông nói anh em là kẻ làm chứng những điều đó, anh em biết rằng chúng tôi sống xứng đáng, thích hợp, không mâu thuẫn với sự công bình đã được ban cho trong Đức Giêsu Christ. Và chữ thứ ba mà sứ đồ Phaolô dùng trong sự trao đổi với người Tê-xu-ni-ca, đó là chữ không chỗ trách được. Không chỗ trách được. Anh em làm chứng rằng cách anh ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Chữ thánh sạch, như chúng ta đã học, nói về sự liên hệ đối với Chúa trong đời sống. Chữ công bình, nói về sự liên hệ trước luật pháp Chúa, trước tiêu chuẩn của luật pháp Chúa. Và chữ thứ ba mà ông đề cập đến là chữ mà chúng ta đang học, đó là chữ không chỗ trách được. Không chỗ trách được. Chữ này nói về sự liên hệ đối với những người chung quanh. Một lần nữa, đây không phải có ý nói rằng đây là một đời sống vô tội, không ai có thể nhìn thấy tội lỗi ở trong đời sống mình. Nhưng chữ này mang ý nghĩa rằng không làm cho ai vấp phạm, không ai vì cớ mình mà vấp ngã, không ai vì theo mình mà bị thối lui, không ai vì nghe lời mình giảng dạy mà đi sai trật. Như chữ trước là chữ công bình mà chúng ta nói rằng đây là kết quả của một đời sống, sống trong đức tin, sống trong ân sủng Chúa, không mâu thuẫn nhưng thích hợp với những gì Chúa đã ban cho tại thập tự giá. Thì chữ không chỗ trách được cũng như vậy. Trước mặt người ta, sống không mâu thuẫn với những điều mình dạy dỗ, sống thi hành cách thích hợp lời dạy của Kinh Thánh, đời sống mang kết quả thích hợp của đức tin, sanh ra bông trái của Đức Thánh Linh, và trong sự liên hệ với những người khác, không là nguyên nhân cho sự vấp phạm của người ta, không là cớ cho người ta phạm tội. Và ở đây sứ đồ Phaolô nói rằng đó là sự can đảm, đó là sự mạnh mẽ của người lãnh đạo thuộc linh trong hội thánh. Và sứ đồ Phaolô khẳng định rằng ai là người phục vụ cách hiệu quả đem lại ảnh hưởng thay đổi trên đời sống của những người chung quanh trong hội thánh, như cha đối với con trong gia đình, thì phải bày tỏ những khía cạnh này trong đời sống của chính mình: sự thánh sạch trước mặt Chúa, sự công bình không mâu thuẫn với những gì Chúa ban cho tại thập tự giá, nhưng thiết hợp với đời sống mới ở trong Chúa, với sự công bình Chúa ban cho, và trong liên hệ với những người chung quanh, không là cớ vấp phạm, nhưng trái lại là cớ để sanh ra sự vui mừng, làm gương để người ta theo, khuyến khích đời sống, sanh ra bông trái của Đức Thánh Linh, sanh ra bông trái của sự công bình, sanh ra kết quả của ân điển Chúa. Sứ đồ Phaolô đang bắt đầu nói về vai trò của người lãnh đạo thuộc linh, và ông đang dùng hình ảnh của một người cha trong sự liên hệ với con cái. Và điều hết sức quan trọng mà sứ đồ Phaolô bày tỏ trong phần Kinh Thánh này, đó là trước khi ông viết về công việc của người làm cha, tức là ông đang nói về cương vị của người lãnh đạo hội thánh, tương tự như một người cha hướng dẫn con cái của mình trong gia đình, thì ở đây trước hết ông nói về cách sống của người cha, cách sống của người lãnh đạo mà có ảnh hưởng giống như cha có ảnh hưởng trên con. Và chúng ta đã đi qua ba phương diện của đời sống của một người lãnh đạo, của một người cha trong gia đình. Đó là một đời sống thánh sạch, một đời sống công bình, một đời sống không chỗ trách được. Thánh sạch trong sự liên hệ đối với Chúa. Thánh sạch trong cái nghĩa là chuyên tâm đối với Chúa, hết lòng đối với Chúa, tận trung đối với Chúa, trung tín đối với Chúa, hoàn toàn để Chúa ở giữa cuộc đời của mình, là trung tâm điểm, là mục đích, là đeo đuổi, là đam mê. Tất cả cuộc đời xoay vòng ở trong Chúa, và chỉ sống cho Chúa và Chúa mà thôi. Chúa là ưu tiên cao trọng hơn hết. Chúa là chủ thể của đời sống. Và đó là điểm bắt đầu. Khía cạnh thứ hai là khía cạnh sống công bình trong ân sủng. Và ở đây chúng ta nhấn mạnh ân sủng. Đây là công việc của ân sủng Chúa. Đây là sự ban cho của ân sủng Chúa. Căn bản của sự liên hệ của chúng ta với Chúa là ân điển Chúa. Một người được cứu là vì ân điển Chúa ban cho sự công bình của chính Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Là sự công bình mà tiêu chuẩn của luật pháp Chúa đòi hỏi, mà chúng ta không ai có thể có được, không ai có thể đạt được. Thì trong Đức Chúa Jesus Christ, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự công chính của chính Chúa Cứu Thế Giêsu, để chúng ta được đứng trong sự công chính của Chúa, hoàn toàn xưng nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng sự xưng nghĩa không ngừng lại ở đó. Khi một người nhận ơn thương xót kỳ diệu của Đức Chúa Trời ban cho trong sự xưng nghĩa, thì đời sống là một đời sống đáp ứng với sự thương xót đó, với ân sủng đó. Và như Roma đoạn 12 câu 1 nói rằng, người đó sẽ dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, vì đó là sự thờ phượng phải lẽ, vì đó là sự đáp ứng phải lẽ. Như vậy một người sống công bình là người sống phải lẽ với ân sủng mà mình đã nhận được từ nơi Chúa. Phải lẽ khi dâng trọn đời sống mình làm của lễ sống và thánh trước mặt Đức Chúa Trời, để sống khám phá và thi hành ý định đời đời tốt lành đẹp đẽ của Đức Chúa Trời. Và kết quả trong đời sống đó là kinh nghiệm thật sự, sự công bình mà Chúa đã ban cho, bày tỏ bông trái của ân điển Chúa, bày tỏ công việc của Chúa trong đời sống, bày tỏ sự nên thánh mà Đức Thánh Linh đang làm trong đời sống của mình, càng ngày càng công bình giống Chúa càng hơn. Và đó là chỗ đứng gương mẫu của người làm cha trong gia đình, trong hội thánh, là người có ảnh hưởng trên những người khác như cha đối với con cái. Nhưng một người cha gương mẫu là người cha không làm cho con cái mình vấp phạm, vì cớ sự mâu thuẫn của đời sống của mình với lời nói của mình. Đây không phải là người dạy một đường sống một nẻo, nhưng là người sống trong nguyên tắc mà mình đã dạy dỗ người khác. Sống như một mẫu mực để người khác có thể tô theo, đồ theo, đi theo. Và đây là danh tiếng của người lãnh đạo hội thánh. Đây là danh tiếng của người làm cha thuộc linh trên con cái thuộc linh. Đời sống thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Và sứ đồ Phaolô nói tiếp trong câu số 11. Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi một người trong anh em như cha đối với con. Khuyên lơn, yên ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời là đấng đã gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài.
Lời Thiên Chúa là tiếng nói êm êm. Lời Thiên Chúa là khúc hát du con. Ôi lời Ngài ngày đêm chăm sóc con, chở che con trong từng giây phút. Lời Thiên Chúa là tiếng nói yêu thương. Lời Thiên Chúa là bánh sống nuôi con. Ở trong Ngài lòng con luôn thỏa vui, suốt cuộc đời khắc ghi ơn Ngài. Giờ đây con xin dâng Chúa tiếng ca, hát tôn vinh danh Chúa muôn đời. Lòng con ngày đêm khăng khít với Ngài, cho dù cuộc sống có những đổi thay. Giêsu, con luôn yêu Chúa thiết tha. Dẫn đưa con đi đến nước cha đời đời. Ngợi khen Chúa là Chúa thánh yêu thương. Lìa ngôi báu Ngài đã đến dương gian. Bởi huyết Ngài tội con được thứ tha.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Cho dù cuộc sống có những đổi thay, Giêsu, con luôn yêu Chúa thiết tha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Dẫn đưa con đi đến nước cha đời.